Several years ago, I needed to speak.
Vài năm, tôi cần nói chuyện với một vợ cũng dám chờ. Cho nên tôi nói gọi nhà họ. Một đứa con cháu của họ, tôi đã nói cháu mẹ của con ở đó đâu. Đứa bé đã nói hỏi đây đây. Tôi đã nói với mẹ cháu chủ tịch Nielsen gọi nhé. Có một giờ phút tôi im lặng, tôi nói chủ tịch Hinckley ở trên điện thoại nhà. Tôi không thể tưởng tượng được chị ấy đã suy nghĩ gì. Tôi nghĩ mình có nên giả làm chủ tịch Hinckley không? Tôi đã không làm như vậy, nhưng chúng tôi đã cười về chuyện đó. Các anh chị em làm gì nếu chị tiên tri thực sự gọi các anh chị em? Vâng, ông đã làm như vậy. Chủ tịch sáng nay đã kêu gọi mỗi chúng ta làm công việc rất quan trọng. Ông nói bây giờ là lúc để các tín hữu và những người truyền giáo đến với nhau, cùng làm việc với nhau, lao nhọc trong vườn nho của Chúa để mang những người khác đến cùng Ngài. Chúng ta có lắng nghe không? Khắp nơi trên thế giới, các giáo khu, giáo hạt và phái bộ truyền giáo đều có mức độ nghĩa lực làm việc mới, giống như Đấng Cứu Rỗi đã phán với Joe Smith. Này, ta sẽ gấp rút làm công việc của ta vào khúc đúng kỳ của nó. Thì các anh chị em, bây là giờ đó, đúng đó. Tôi có thể cảm nhận được điều đó và tôi biết chắc các anh chị em cũng thế. Tôi muốn biến niềm phấn khởi và đức tin của tôi và Chúa Jesus Kitô để hành động. Khi nói bóng chơi bóng bầu dục, tôi nghĩ chiến lực trận của đấu. Chúng tôi tin bằng khi bắt đầu trận đấu thì nếu chúng ta được chuẩn bị theo đúng kế hoạch thì chúng tôi sẽ thành công. Huấn luyện viên nổi tiếng Lavelle nói, tôi không quan tâm đến hành động nào các anh chị em quyết định nếu miễn chúng tôi khi ghi được bàn thắng mà thôi. Vì chúng ta đều thuộc vào đội của Chúa là tín hữu, nếu chúng ta thực sự yêu thương gia đình, bạn bè và công sự của mình, thì chúng ta không muốn chia sẻ với họ chứng ngôn của mình về phúc âm của phục hồi sao? Tại sao cuộc hội thảo dành cho chủ tịch phái bộ truyền giáo mới vào tháng 6, 173 chủ tịch mới cùng vợ của họ đã được hướng dẫn lần cuối trước khi bắt đầu phục vụ? Tất cả 15 thành viên của chủ tịch đoàn và nhóm số thầy 70 đã nói chuyện với họ. Đây là kỷ nguyên đáng chú ý nhất trong lịch sử của giáo hội. Điều này cũng quan trọng ngang bằng các sự kiện trọng đại đã xảy ra trong lịch sử, giống như khải tượng thứ nhất, giống như việc ban cho sách Mác Môn, giống như sự phục hồi của phúc âm, giống như tất cả những điều đã sắp xây đắp nền tảng cho phúc chúng ta. Chúng ta cần phải tham gia nhiều hơn bao giờ để phù hợp với niềm phấn khởi của các vị lãnh đạo và các người truyền giáo. Công việc này sẽ không tiến bước như Chúa đã định nếu không có chúng ta. Như tôi từ Irene nói, dù tuổi tác của chúng ta là bao nhiêu, khả năng ra sao, sự kêu gọi trong giáo hội là gì, hoặc đang sống ở đâu, thì chúng ta đều được kêu gọi để cùng đoàn kết làm việc chúng, giúp Ngài thu hoạch người nhiều người. Tôi có thể chia sẻ cái kế hoạch của tôi sau khi suy ngẫm và về kinh nghiệm trong quá khứ và cầu nguyện và đọc xong chương của sách thuyết giảng phúc âm của tôi không. Thứ nhất, mỗi ngày hãy cầu nguyện để mang một người nào đó đến gần Đấng Cứu Rỗi và phúc âm của Ngài. Các anh chị em có thể làm như điều này bằng cách xem mọi người là con trai và con gái của Thượng Đế, cùng giúp họ trên cuộc hành trình để trở về nhà. Thứ hai, mỗi ngày hãy cầu nguyện cho những người truyền giáo đang phục vụ trong khu vực của các anh chị em và những người tầm đạo của họ bằng tên cụ thể. Cách duy nhất để làm điều này là chào hỏi những người truyền giáo, nhìn vào thẻ tên của họ, gọi họ bằng tên và hỏi họ đang giải giải cho ai. Anh kẻ Nelson nói, nếu không biết tên và biết mặt của một người thì Chúa không thể giúp các anh chị em biết tấm lòng của họ được. Tôi đã tham dự lễ báp têm của một người phụ nữ tuyệt vời. Tôi luôn mãi mãi nhớ điều chị nói. Tôi chưa bao giờ có nhiều người cầu nguyện cho tôi như vậy. Trong khi lúc tôi đang tìm kiếm những câu hỏi mình, gia đình tiểu khu này thật sự quan tâm với tôi. Thứ ba, hỏi mời một người bạn đến nhà mình hoặc một nơi nào khác để sinh hoạt. Dù các anh chị em đi đến đâu hoặc làm như gì, hãy suy nghĩ xem người nào có thể vui hưởng dịp đó và cố gắng nghe đến sự hướng dẫn của Thánh Linh. Khi cảm xúc của tôi trào dâng về đội về một điều gì đó, thì nếu thì khi viết viết những lời viết của tôi vẫn kết thúc bằng một dấu chấm than, có định nghĩa là một cảm nghĩ mạnh mẽ hoặc quan trọng. Có một câu cũng như anh mà đã nói, ôi ước gì tôi là một thiên sứ và có được sự ước muốn của lòng tôi, để tôi có thể đi khắp nơi và nói lên bằng tiếng kèn của Thượng Đế, bằng một giọng nói làm rung chuyển địa cầu và rao truyền sự hối cải cho mọi người. Có 65 đoạn bày tỏ cảm giác mạnh mẽ của người truyền giáo gồm có và sự vui mừng của Ngài lớn biết bao đối với những người biết hối cải. Và nếu các ngươi phải lao nhọc suốt đời để rao truyền sự hối cải cho dân này và chỉ đem được một người về cho ta thôi, thì sự vui mừng của các ngươi cùng với kẻ đó trong vương quốc của cha ta sẽ lớn lao biết bao. Nếu mà các kinh các câu thánh thơ độc đáo này đóng một vai trò quan trọng trong chỉ định đầu tiên của tôi là một bài thầy 70 khi được chỉ định cùng đi với anh cả tại một đại hội giáo khu. Khi bước vào văn phòng của chủ tịch giáo khu, tôi nhìn thấy một đôi giày nhuộm màu đồng trông rất tả tơi và kèm một câu thánh thơ kết thúc với dấu chấm than. Khi đọc câu thánh thư đó, tôi cảm thấy Chúa quan tâm đến tôi, đáp ứng lời cầu nguyện của tôi, và Ngài biết chính xác điều tôi cần để chấn an tôi. Tôi yêu cầu ông Chủ tịch giáo khu để bày tỏ, nói về cái câu chuyện về đôi giày. Đôi giày này thuộc về một người cải đạo tuổi, có trẻ tuổi có hoàn cảnh rất khó khăn. Khi anh về, tôi hợp với anh ấy để giải nhiệm và nhìn đôi giày sờn mòn của anh. Anh đã dâng mọi thứ lên trên Chúa. Anh ấy thấy tôi nhìn chằm chằm vào đôi giày nên anh hỏi, thưa Chủ tịch, có điều gì sai không ạ? Không, mọi thứ đều tốt cả. Anh cho tôi xin đôi giày đó được không? Ông nói tiếp, tôi thật sự kính trọng và yêu mến người truyền giáo này. Tôi muốn ghi nhớ kinh nghiệm của người ấy, nên tôi đã có đôi giày nhuộm màu đồng này. Mỗi khi bước vào văn phòng này, đôi giày đó nhắc nhở tôi về nỗ lực chúng ta đều phải bỏ ra, bất chấp hoàn cảnh của mình là gì. Trong Isaiah, anh
that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that saith unto Zion, thy God reigneth! My dear brothers and sisters, the good bishop's wife may have been.
Người vợ hiền lành của vị giám trợ ấy đã tự hỏi tại sao vị tiên tri đã hỏi gọi chị. Chúng tôi không cần nghi ngờ. Chúng tôi biết rằng mỗi người chúng ta phải phát triển và thực hiện kế hoạch làm việc riêng của mình với lòng nhiệt tình để phục vụ cạnh những người truyền giáo. Và với lời chứng ngôn của Joseph Smith, giờ đây, sau Ngài hằng sống trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.